Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã đến tham gia buổi lễ đại bi sám của cuối tháng. Mỗi cuối tháng khi nào thầy cũng cũng mong mỏi mong chờ tới cái cơ hội để mà làm cái đại bi sám này. Tại để mình có cơ hội mình sám hối những cái lỗi mình đã tạo tháng vừa qua. Theo cái thầy học ngày tiến hóa đó, thiệt ra thì mỗi ngày chúng ta phải nên sám hối. Đều rời khỏi bàn mình thành rồi thì không còn tinh tấn như lúc trước nữa. Thành tháng mình làm lần đủ rồi, mình lớn tuổi rồi. Các bạn thầy thích ở cái pháp đại bi sám này, mình có cơ hội để mình có thể sám hối đủ tất cả các loại tội lỗi. Đúng là không phải riêng chúng ta tự sám hối cho bản thân chúng mình, mà còn nguyện thay mặt tất cả những chúng sanh và sám hối thế cho họ. Thế cái pháp rất là từ bi, rất là rộng lượng. Đây là một cái công hiến nhỏ của chúng ta cho cái cộng đồng này, cho cái xã hội này, cho cái thế giới này. Ok, thì chúng ta phải nên biết ơn, tỏ lòng biết ơn của chư Phật Bồ Tát, nhất là ngài Thiên Hóa đó, là đem cái pháp đại bi sám tới với chúng ta. Ok. Thầy là người Việt Nam, thầy biết là đa số những cái chùa Việt Nam không có cái pháp đại bi sám này. Cái ngài Thiên Hóa thì hệ thống ngài Thiên Hóa đó là tu cái pháp này là tại vì chúng tôi có rất cái duyên rất là lớn với ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhất là lúc thầy nhớ được lúc ngài còn trẻ đó, ngài đi thuyền, ngài bị tụi ma quỷ của biển nó vây, nó đánh, nó đòi đánh đấm cái thuyền. Thành ra mưa giông tố nó bão nó tới với cái thuyền, thành thuyền nó bị lâm nạn thời gian rất lâu, cả ngày, hai ba ngày hoặc là cả tuần này nó. Cái ngày tiêu hoa ngày chịu không nổi nữa. Ngày xưa không có mấy cái thuốc mà xài sống đâu, thành ngày tiêu hoa xài sống như tử. Thì ngài Thiên Hóa mới khấn ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cầu cứu, nói là Quán Thế Âm Bồ Tát, nếu như mà cái số còn chết thì còn chết không sao hết, nhưng đều con chỉ hy vọng là nếu như mà để con chết thôi, nếu một cái số con chết thì con sẵn sàng con nhảy xuống cái tàu để con chết, nhưng đều con muốn cái người mà đi chung thuyền với con chết một cách vô tội, cách vô duyên như vậy. Từ ngày mới khấn ngài nói tiếp là nếu như mà con mà cái số con chết thì cho con chết, nhưng để những cái số con mà vẫn còn phải sống để hoằng dương Phật pháp thì giúp con một tay, giúp mấy người vô tội một tay. Khấn như vậy mà cái bão tố mưa mấy gió ngừng lại ngay được. Cái Phật pháp nó nhìn màu như vậy. Tâm thành tâm như vậy, nói cảm ứng như vậy. Thành ra sau này ngài qua xứ Mỹ này thì mình tin là ngài được ngài Quán Thế Âm Bồ Tát giúp Hòa Thượng Thiên Hóa để hoằng dương cái Phật pháp ở xứ này, đem cái đại thừa vào cái xứ này. Thành ra chúng ta thành ra cái pháp ngài dạy chúng tôi rất nhiều cái pháp về Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi sau thầy nghe đó là ngài được giác ngộ là tại nhờ tu luyện cái pháp Tu Đà Bi đó. Okay. Trước đây lâu lâu rồi thì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát còn làm Bồ Tát, còn nhân địa đang tu đó, có duyên gặp được Quán Âm Phật. Quán Âm Phật mới thọ ký cho ngài Bồ Tát và truyền cho ngài cái pháp môn tên là Chú Đại Bi, truyền lại cái ngài Bồ Tát, Đức Phật truyền Bồ Tát cái pháp Quán Thế Âm Bồ Tát, cái pháp Chú Đại Bi. Thì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát lúc đó lập tức chứng được bát địa hoặc là trở theo kinh điển dạy như vậy, thọ được truyền cái pháp Quán Thế với Chú Đại Bi không là lập tức đắc được để bát địa hoặc là cao hơn, dễ sợ. Đây quý vị thấy cái pháp nó tuyệt vời, và cái phước báo đó để mà có thể gặp được Đức Phật, Đức Thân gặp Đức Phật, một cái phước báo không bất khả tư nghị. Nếu như quý vị biết trì cái chú đại bi này là một cái phương pháp mà sám hối rất là hữu hiệu. Thì ra có truyền trong cái kinh, kinh điển có truyền cái pháp này, sám hối này, là quý vị nếu như có con cái hoặc là có người thân mà họ có cái tin tưởng thì buổi tối đó, thì quý vị niệm cái hồng danh của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, xong rồi tụng 10 cái đại nguyện, 10 cái nguyện trong cái chú cái đại bi sám mình vừa tụng đó, là cũng muốn thì hỏi thầy thì chỉ cái trang, mấy cái trang nó sau này. Thì mỗi ngày sau quý vị tụng cái chú đại bi năm biến là như vậy, là cái pháp sám hối của mỗi ngày đó. Thành một cách phương pháp khác để mà sám hối là như vậy, tụng chú đại bi theo kiểu như vậy năm biến. Ok, làm như vậy thì cái nghiệp chướng vơi và những cái chuyện tốt nó xảy ra cho chúng ta. Ok, ai có ý kiến thắc mắc gì không? Thành câu hỏi là có hai vị, một vị Phật á, tên là Quán Âm, rồi có một vị Bồ Tát tên là Quán Thế Âm, sau có hai người cùng tên, rồi nó hai người khác nhau. Vị Phật á, là Quán Âm đó, là vị Phật tên là Quán Âm truyền cái pháp tên là chú đại bi. Rồi khi mà truyền cái pháp như vậy, Đức Phật thọ ký cho ngài Bồ Tát đó, nói là trong tương lai con sẽ thành một cái vị đại Bồ Tát tên là Quán Thế Âm, đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, thọ ký cho ngài luôn. Cái chuyện mà các chư Phật với các Bồ Tát đó có cùng tên là chuyện rất thông thường. Cái tên đó nó phản ảnh lại cái pháp môn mà họ đã dùng để mà tu, để mà đắc được cái quả của họ. Và cái, hoặc là trường hợp khác là có thể cái tên nó phản ảnh lại cái pháp môn mà họ đang truyền lại cho chúng sanh để mà tu hành. Quý vị đừng có khinh thường, đừng có coi thường cái sự quan trọng của cái sám hối. Lúc mà thầy tu đó thì không coi trọng cái pháp môn sám hối. Thầy cứ nghĩ đó mình là Nam Di Đại Trượng Phu, mình sợ cái gì mình cứ cái chuyện gì sai mình chấp nhận đấy, không có sợ gì hết đó. Không có sợ nhưng đều sau này mới hiểu tại vì cái pháp sám hối này là cái pháp cực kỳ quan trọng. Có ai biết tại sao pháp sám hối này quan trọng không? Ai mà chưa thuộc giơ tay coi, cái cô mấy cô mà chưa thuộc giơ tay coi, giơ tay lên, chưa thuộc giơ tay tôi coi. Ok. Ok, cái người có phước á, phước nhiều á, mới học mới nhớ được, mới học được cái chú này dễ sợ như vậy, không dễ đâu. Có nhiều người mà không có đủ phước là người ta học cái này không được, đó là bị chướng ngại. Càng ngày càng tu thầy mới quý trọng cái chú đại bi này, tại vì một cái pháp chú đại bi nó có làm cái chuyện mà quý vị không thể nào tự làm được, nó khai mở cái tâm đại bi của quý vị. Càng tu mình càng có cái tâm từ bi, cái pháp nó quan trọng. Thầy khuyên quý vị có duyên cố gắng mà học thuộc lầu đi, quý vị mà những người mà thuộc rồi đó làm sao mà nhớ được. Chắc cười lắm nghe, lúc mà thầy mà còn tài gia đó, thầy phát tâm học thuộc cái chú Lăng Nghiêm, không biết Phật pháp gì hết đó, mà nhiều ông thầy thần đức ông dụ nói sao mà con đi học thuộc lòng cái chú Lăng Nghiêm cho ta coi. Cái cách mà thầy tu Phật pháp nó lạ lắm, là thầy người ta nói gì thầy làm đấy, thầy không có cần hiểu vậy đó. Ngược lại ông Tó mới cười là ông Tràng này, cái gì phải hiểu mới làm, thầy nói ai nói gì mình làm đấy rồi. thầy Hưng Đức thầy dạy thầy, thầy nói là con về con học thuộc lầu cái chú Lăng Nghiêm đi, xong học thuộc lầu chú Đại Bi, ông dạy chẳng trẻo cần lộn như vậy đó. Cái chú Lăng Nghiêm là 554 hàng, còn chú Đại Bi có 83 hàng, mà ông bắt mày học cái 554 hàng trước, xong rồi học cái 83 hàng sau. Thầy trở về mỗi ngày đem cái chú Đại Bi, cái thần cái chú Lăng Nghiêm là học. Thế là mỗi ngày thầy dở cuốn sách đó học, mỗi ngày dự tính là học 10 hàng thôi, học ngày học thêm 10 hàng thôi. Okay. Thành mỗi ngày thầy làm như vậy, thầy làm như vậy, cứ học tôi lò 10 dòng, xong rồi ngày hôm sau mình ôn lại cái 10 cái hàng đó, xong mình học tiếp 10 hàng nữa. Thành ngày thứ ba chẳng hạn ôn lại 20 hàng, rồi học thêm 10 hàng nữa. Ok, cái phần đầu tiên là cái phần khó nhất. Cái phần đầu tiên đó, có 5 phần đó, cái phần đầu tiên dài nhất mà cũng là khó thuộc lòng nhất. Khó thuộc vậy sao? Tại nó cũng có cái pattern. Nó rất là khó thuộc, khó nhớ lắm. Thành này học khoe mà nhớ xong. Cái người bên xuất gia đó, muốn thọ cụ túc giới đó, là phải thuộc cái chú Lăng Nghiêm. Đó là bắt buộc đó. Nhất bên đàn ông không thuộc chú Lăng Nghiêm mà không được thọ. Từ xưa đó là không được thọ tỳ kheo giới. Sau phần đầu rồi thầy nhớ rồi mà cái phần thứ nhì như cũ học cái nhớ thuộc lòng ngay lập tức, thầy bắt đầu có duyên, thầy bắt đầu học 10 hàng buổi sáng, sau 10 hàng buổi chiều, thầy nổi trong 5 tuần rồi thầy học thuộc lòng luôn cái chú Lăng Nghiêm. Thầy đều học thuộc lòng cái chú Lăng Nghiêm á, theo cái bản của Phạm Bằng Thành, của sách Phạm Bằng Thành á. Sau này gặp ngài Hằng Thật, ngài Hằng Thật mới nói là mày học trong chú Lăng Nghiêm chưa, anh thầy mới than phiền mới thầy Hằng Thật, thầy biết không, con bỏ trầy vị trắc bại, con mới học thuộc lòng được cái chú Lăng Nghiêm này. Mà sách Phạm Bằng Thành á, mỗi có nhiều sách nó có một cái bản chú Lăng Nghiêm, từng chú nó khác nhau. Bây giờ con làm sao, bây giờ con biết cái nào đúng? Thầy cũng làm trả lời thầy luôn, thầy mình dốt dạy chỉ cho mình. Thì sau này học cái chú Lăng Nghiêm rồi bắt đầu học chú Đại Bi. Quý vị có đoán được là thầy tốn bao lâu mới học thuộc lòng cái chú Đại Bi không? Đoán thử đi. Có ai đoán là 2 không? Có người đoán là 1 ngày. Có ai 3 ngày không? Hả? Tốn bao lâu? 3 ngày. Cảm ơn bà này. Hả?
Lúc mà thầy tu chú Đại Bi, học chú Đại Bi
tốn hơn 2 tuần, tốn hơn cả 2 tuần học học mới xong. Dễ sợ, mình biết là sao nữa. Tâm có Đại Bi học không được, tâm không có Từ Bi. Thấy kiến là giết kiến, thấy chó là thấy đó, là thấy chó là đá chó, thấy mèo là bắn mèo. Cái tâm mà không có Đại Bi, học Đại Bi không có được. Thì biết không, tốn 2 tuần học mới xong. Thành là tu cả mấy năm trời, thằng tu cả mấy năm này, họ cứ liền mỗi ngày liền chú Đại Bi, từ từ cái tâm nổi dễ sợ. Lúc đó mới bắt đầu cái tâm mình bắt đầu thấy thương người, thương đời. Còn lúc trước là ráng mà chịu, cái thái độ là ráng mà chịu. Thầy kể cho quý vị nghe, cái người mà thiếu Từ Bi đó, không cách nào quý vị học tôi lòng được cái chú Đại Bi này đâu. Ok. Ai thắc mắc gì khác không? Nó thiệt sự, nó mở cái tâm Từ Bi cái gì ra. Thiệt sự thì biết như vậy đó. Nó lẹ hơn nhiều. Cái pháp này trì chú Đại Bi đó, nó mở cái tâm Từ Bi lẹ hơn, lẹ hơn nhiều. Nên quý vị người nào mà chưa thuộc đó, coi thử cái bản tính mình có Từ Bi là không, bằng cách học cái chú Đại Bi đi. Quý vị mà trì chú Đại Bi này là long tu một pháp ngày Thiên Hóa tới bảo vệ cho quý vị. mình nên nhờ Long Thường Pháp của Ngài Thiên Hóa bảo vệ đó.
Lợi lắm.
Ừ.
Thôi ngừng lại đây.